sự quản lý của Ngọc Hoàng Thượng Đế, và tất cả các vị thần, các vị thánh ở trong điện sẽ rất là trung tâm này đều chịu sự quản lý của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Giống như vậy, tất cả người dân Ba Vì, Sơn Tây, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tây, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, cho đến thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, vân vân chẳng hạn, đều chịu sự quản lý của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của trung tâm. Mà trung tâm thì cao nhất là bộ gì? Bộ chính trị, đúng không? Một người cao nhất là bộ chính trị là gì? Tổng bí thư. Nhờ như thế, tôi lấy cái ví dụ thế gian như thế, chúng ta sẽ hiểu thêm. Cho nên đó, cái sự tác động quan tâm lo lắng cho thế gian chúng ta này, bảo hộ những người làm việc thiện, chính xác ở cõi năng lượng của trong thế gian chúng ta này, xét về cái đoàn áp và nọc hàng lực tế. Trong tinh thần bài đó, nếu mà Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng ta biết là ai là người thỉnh thần thức pháp đầu tiên trong thời đại đạo không? Chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và trong tinh thần bài đó, thiên đế nhiều như các. Trong lịch sử đó, Đức Phật ấy, lịch sử Phật giáo Đức Phật, sau cái thành Phật ấy, Đức Phật là ngày ngồi nhập thiên đế, ở dưới đế cái Bồ Đề là ngày thuyết kinh, Hoa Nghiêm 21 ngày. Ngày thuyết kinh đó cho các vị Bồ Tát, khắc trong người trung thế giới tâm tập và các vị thấy các vị thần mà những người có thần lực mới có định tâm mới để đến đó để nghe pháp Phật thuyết, chứ phải có thần thông, phải có thần thông và ngồi trong tình biết được các vị trong định. Vậy thì tất cả những người muốn nghe pháp cũng phải ở đây mới hiện diện ở trong bài đó, ở trong ngài phải phát bài kinh văn niệm của Phật đó. À, cho nên 21 ngày cái kinh văn niệm của Đức Phật, sau khi Phật thuyết xong kinh văn niệm 21 ngày đó thì thiên ma bao phần, tức là vua quái trời thứ sáu đó của lục giới, quái trời xa hóa từ đại thiên đó. Vì sao trong sáu quái trời trong vua đó tuổi thọ tất cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, phúc báo tất cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng mà đó bây giờ ông là không muốn cho Phật Thượng Đế, không muốn cho Phật chuyển pháp thân, vì ông mới sợ rằng Phật mà thuyết pháp chuyển mấy thuyết pháp để cứu nhân độ thế thì nhiều người cũng sợ các Phật được giải thoát, mà được giải thoát rồi thì ông không còn cái quyền lực có cái gì giảm đi. Nghe tên chúng ta biết nó như thế nào, khói đó phải tha hóa từ tại thiên, tức là ông dùng bằng cái cuộc sống sung sướng tốt đẹp của quái trời của ông ấy, dùng bằng cái năng lực lấy tinh khí những cái công đức của chúng sinh ở sáu quái năm quái trời năm đấy, ai là tu tập sai đường lạc lối thì tu được bao nhiêu công đức thì nộp về đấy cho ông ấy. Ví dụ như chúng ta thấy có rất nhiều tu sai chúng ta thì Chúa dùng cái niệm Phật bố thí cũng chẳng là thực hiện, nhưng mà mong cầu thần thông thì mong cầu chỉ có một cái tâm niệm mong cầu thần thông thôi, thì Phật nói là làm cái sự tu được bao nhiêu công đức để đem cấu nạp cho ông vua quái trời đó là tha hóa từ thực tiên. Mà trong khi chúng ta thường hay gọi gì thiên ma ba tuần, gọi là thiên ma chứ không phải là ma ở nhân gian, thiên ma chứ không phải ma quái trời, tức là ông làm vua trong bản điện, ông ấy luôn luôn là có một cái tâm là muốn nắm tất cả những thông tin ở trong tay của ông, giống như thế là rằng những gì có những thời không chế để chưa có những vua, ông chỉ muốn nắm tất cả các thế lực chính trị là các thế lực tổ chức tôn giáo chính trị vân vân tại nước của ông đều muốn phải nắm hết. Nếu không nghe ông thì ông đi không biết vân vân. Nhưng cũng có những vị vua hay có những vị thần chính trị họ rất thiện, họ lấy đức để trị dân. Tương tự như vậy như là Ngọc Hoàng Thượng Đế lấy đức trị dân, còn thiên ma ba tuần thì lấy gì, lấy quy để trị dân, còn Ngọc Hoàng Thượng Đế lấy đức để trị dân. Cho nên ở đây mình thờ hình tương lai của chúng ta là thờ ai nhỉ? Thờ tam vị thản nhiên tương thái, đúng không? Thờ tam vị thản nhiên tương thái và thầy Hoàng Hoàng là người khai sơn lập ấp ra ra cái thôn tám này cũng như ta ba trại này, hoặc là thờ tam vị thần trên tương lai cao nhất dưới nữa là thời thành hoàng hoàng là vị khai sơn lập ấp hàng mấy trăm năm nay của dân ta ba trại chúng ta. Mà như vậy nếu mà xét về bản chất là gì, đi từ lấy lên thì lấy thánh trước cũng không có gì là khác. Ví dụ như vào chùa, vào chùa chúng ta thường ngày thấy là các vị Bồ Tát là từ đứng ở bên hai bên cửa chùa để canh đi, để canh gác, để để làm cái việc bảo vệ an ninh trật tự cho nên cho nên trở thành thánh địa. Phật thì chúng ta biết Phật thì biết, nhưng mà từ khi đi vẫn phải có người để chỉ hộ khác. Ví dụ như tôi ở đây chẳng hạn, có người người ta làm ở đây xây dựng hay là người ta đi kinh bằng một người ta nhìn cái trường sư hay người ta chặt cây vẻ cành, tôi từ bát nam tôi chém họ đâu, tôi đuổi họ đâu, bắt về đây đuổi họ đâu, cái gì tôi có thể sửa sức để làm việc đó. Nhưng mà một vị sư không thể bắt về bắt ra bắt về để đuổi cái để đuổi những cái cảm khách đó, mà tôi phải gọi vấn đề mà gọi lên xã hay là gọi vào thôn nhờ các bác lực lượng an ninh đến để có cái người nó phá hết. Giống như trong năm ngoái tự nhiên là có ba đâu thì nó thay đổi nó bảo nằm dưới này 8-9 giờ đêm nó bảo nó nằm thì có người nó lên ở cái phòng của các bác đi nữa, nó ngồi dưới đấy nó cứ đặt ở đấy vậy. Các bạn tưởng tượng quá bài điểm nó thành một thầy ơi, nó đến đây mà nó cứ dậy nó tức là người nhà của chủ tịch viện. Mà các vị biết bác chủ tịch viện thì bác phải đề xuất bác chủ tịch viện nhà bác ngay cửa lại chùa đấy, bác chủ tịch viện bác tiến và bác chủ tịch nhà ngay trước cửa chùa đấy, mà bác cứ rất quan tâm với chùa nhà mình ở đây. Nói đi là các chùa đi để bàn những nội dung nhất là người nhà có chủ tịch viện làm sao đến chùa cả hai được. Tôi chỉ ngủ với nó đến con chùa ấy là bảo bác tôi là người nhà chủ tịch viện đấy. Thế tôi mới đi chắc chắn không bao giờ có cái gì nào đó. Thế là tôi điện cho bác Nam họ chỉ trả bác sau nghe anh em an ninh cho vào và kiểm tra xem ông nào cũng xin được người nhà của bác chủ tịch viện đến để thì thật sự gây sự cho chùa. Thế đến để hóa ra cho mình trên đây ông thầy ngay ra trong được xây dựng mà nó dám bảo là người dám của chuyên thế chứ. Thế là nếu làm việc cho ban làm việc một cái là gì, làm biết thẳng cái là đuổi ra khỏi chùa và chùa thầy ý lắm có mấy là bạn cái đấy cái khổ nhà mình là nam giới cấm không có được vào đây để cái gì đây thì có thầy ở nhà thì có nam giới nhà chúng ta. Thế bắt đầu từ lúc đó một cái là biết thẳng của cái chùa nó không biết thẳng với đâu nữa, mà thậm chí nó được nhờ thẳng với bác hàng xóm nữa. Nếu có chuyện gì tôi đi phải không có chuyện gì hết thì các bác là người vân vân nó tự tần nghe đây thì các bác sẽ đàn ra đây giúp hộ tôi trước, còn thì an ninh cho các chuyến sau. Sau kia cũng phải có gì có người hộ pháp có người bảo vệ thì ngôi chùa ấy là gì bình yên. Như vậy là đi từ dưới đi lên, ý tôi nói là gì vào để cái trước xong rồi sang cái phật cũng không ra. Nếu mà chúng ta là một phật tử vận hành thì chúng ta thì chúng ta tính gì tính cái người thầy trước thì mới đến người trò. Thế là như vậy thì vận hành chúng ta sang cái phật trước dân lễ phật trước cái phật xong rồi chúng ta ra đi dân lễ phật trước thánh thì cũng phù hợp với đạo lý này tính trên nhường dưới. Còn những người mà những người dân bình thường họ chưa hẳn là phật tử thì họ đi thường họ đi từ thấp ra đến lên đến cao đi qua cửa nhà này đi thường thường đi qua cửa nhà này đi lấy này chứ không phải vào đấy cũng không vượt xa phật thánh thường đi các ngài cũng không phải chấp vào đây đức thánh tản ngài không phải cũng không chấp vào đây các ông các bà phải là vào lấy tôi không phải được sang cái phật đức thánh không bao giờ chấp như thế. Và đức phật cũng không bao giờ cũng không bao giờ bảo đất dân phật tử sang đây các con phải đến đất sang trước mới sang đây mới sang đất thánh. Phật cũng không bao giờ cho cái gì cái tâm chấp khổ như thế và cầu thay như thế. Tùy duyên các phật tử phần tiện chúng ta đi thế nào thì cũng không nặng nề đâu đó. Cái này các phật tử chúng ta cũng biết phải hài hòa như thế, không có chuyện đấy. Ở trên tôi thì có duyên như thế này, xây cái chùa tản nhiên thì phải đề chung chúng này nơi cơ sở của chính đảng về đây cũng phải đây nơi chính đảng, mà trong quê nội quê ngoại là tôi là cái dân tộc vùng sâu vùng xa ở trong khi qua hòa bình thì cũng đi quê ngoại cũng có nơi thờ chính cung của chính đảng, quê nội cũng có cái gì vì nhờ chính cung của chính đảng. Mà theo các nhà nghiên cứu về sử học đức thánh tản cũng chính là người dân tộc Mường ở các tỉnh dân tộc Mường ở Phú Thọ dân tộc Mường Phú Thọ thì sau này đến Trần Nhật Nguyễn là mới đổi tên của đền đổi họ của đức thánh tản là đền Hồ Nguyễn, không phải là người này không phải Hồ Nguyễn đâu. Các nhà nghiên cứu về sử học ở bên thì đọc cái đèo về núi Ba Vì từ ở dưới Vân Hòa từ ở dưới Hà theo cái đỉnh tiền mà mình lên núi giải viên này và sang bên về khu vực thanh sơn rồi về thanh thủy cái điểm nhỏ ngày xưa còn lớn để mọi người về đến tập mười và đức thế cảm thì chúng ta biết là trên 2000 năm nay rồi gốc của ngài đó là miền đường. Không chỉ như vậy, cái người mà còn đẹp sang cả lên núi nhỏ và sang cả khu vực đền hùng để các thứ nó cũng là cái đỉnh tập ngày xưa. Như sau này sang rồi thì nhà Lý, nhà Trần, rồi nhà Nguyễn vân vân đó, nhà cái cổ ấy, các biết lịch sử, các nhà khách sử học ở cái thời ông vua nào, thì chúng ta biết là muốn đức thánh cái gì mà có cái thần uy để nhất trong cái thần điện của Việt Nam và để nhất thần ở cả nhân dân này, họ muốn sao thì là họ của họ, thế là thành gì? Thành Nguyễn Tuấn, Nguyễn Tùng và Nguyễn Hiển. Thế là tên của ba vị thánh là Lê Sơn và Lê Tuấn cùng với Lê ngày xưa đi khu vực mấy nghìn năm trước kể cả họ Hùng Vương đâu có nào 18 người vô Hùng đâu có nào Nguyễn đâu có nào Lê đúng không? Không là không nào không nào Lê đâu có nào Lê thôi cái chuyện họ hàng như thế thì tôi không nói nhiều cái đó nhưng mà đấy tôi nghĩ tôi nói như vậy để các bạn tử chúng ta thấy là đây cũng là tự nhiên cho nên tôi ở nơi nào á cũng có duyên với cái sản cái chùa hai bên để lên kia đó các vị biết cũng là nơi thờ gọi là Đông Cung, tức là cái cung của phía đông của đức thánh sản cả xã như là Đông Cung còn trên ba vì là Tây Cung anh ở đây thì chúng ta là thờ trong cái tích của ngài là các nơi đều thờ thôi. Và mình biết rằng là bắt cung đền tôi nói đền bà trong cung ấy đền chỗ đền Nam Sơn ở chỗ của ta Sơn Đông ở Nam Cung và mình biết rằng là bắt cung và mình biết đền Đông đền Trung đền Hạ và Tây Cung và Tây đây chúng ta thuộc về Tây cũng phải là từ Tây Cung Mù Nà trong đông Tây Nam Bắc của người Việt Nam Việt Nam và Tây còn Tây Đằng là bài kinh tế Tây Đằng nên dân ở chùa ngoài đấy khu vực Tây Đằng nó có ngôi chùa suốt ngày khác biết bảo cúng có 3-4 cái trang trại ở đó thì xây ra đường thì đại đa số bây giờ đều nhất trí là có thể ông chuyển thôn tại vì dân dân số và chúng con nhất tâm để cúng về cái chùa đó cái chùa đó cũng chỉ đến Tây Đằng rồi về Bắc Cung. Nếu mà cái chùa đó có 4 cung của ngài thì có thêm cái gì 3 cung rồi toàn là chỗ khu vực Vân Gia rồi là Tông Cung ở cho nên cái này cũng phải thấy duyên vì vậy mà các quý vị ở đây thật sự sẽ hỏi thế ở đâu trước thì thầy trả lời này. Không quan trọng là đâu trước đâu đâu trước được anh trước được anh trước được tùy năm ví dụ như ngày lễ thì bình thường chẳng hạn thì chúng ta đi qua đấy chúng ta bảo bắt hương đấy trong cái thang cách được ví dụ như ngày này nó lớn ở bên này thì chúng ta biết bên này trước cái thang cách kia ví dụ như ngày thì ký ở bên kia thì chúng ta biết bên kia trong cái thang kia thang bên này chứ còn thì ký ở đâu thì chúng ta biết biết ở đấy còn mùa mùa ngày rằm thì thân như thế thì chúng ta thì đi qua cửa nhà hàng thì chúng ta cứ lễ và lễ thắp hương trước thang thang bên giờ không phải cần gì cả thật sự là người ta hỏi không chứ ở trường nó hỏi là năm cô bạn sư thích ca mâu ni phật con kính bạch thầy có phu quân tây diệu cứ chửi cha mẹ con nhiều lần lấy dao kéo để dọa con nói năng không được từ ái hàng ngày cứ như vậy con không biết làm thế nào vậy thầy bố thí năng gì cho con rất đau lòng con xin cảm ơn ạ. Cái này thì chắc là mang em chúng ta biết là mang em bình thường đấy thì có thể không sao nhưng mà phải chém vào một cái là không làm chủ được mình cho nên mới gì mới chửi cha chửi mẹ của con đấy thậm chí là cầm dao cầm kéo và chửi nó cầm dao cầm kéo để dọa mày cái này cái nọ tao đã giết được tao cái này cái khác đó là cái mang em thôi mà mang em nhiều lần mang em vào thành tập khí có cái gì không có mang em mà nó tức lên một cái bài từ tục người bây giờ nghe cái khối và không chửi mình hơn kể cả họ hàng luôn ngoài của ba đời bảy đời cũng nhiều đời của con mình lên không sống nhiều, lâu ngày với nhau rồi các cụ bảo lâu ngày không sống với nhau rồi các cụ bảo là cái mắt, các cụ này chưa ăn sáng cái mắt đúng, cái mắt không đúng phải đeo mắt chuột là gì, nó sắp một cái đó thôi, nhưng mà mình đừng nghĩ cái mắt mỗi trong cái thò mắt của mình, cái chặt mắt là gì thôi mà, cái làm gì mắt mình mà cũng như con người sinh sống với nhau thì nó có sẽ có cái bất đồng quan điểm, rồi vợ chồng là cái duyên nó để nó ít hơn cái lợi. Chúng ta biết là tình cảm vợ chồng hay là đăng ký vợ chồng để các cuộc đời tạo ra chúng ta nói là gì? Duyên nợ. Cái duyên là cái nợ nó như thế, liền đi thế, thông thông với nhau. Nếu mà ai mà duyên nhiều hơn thì người đó được đấy. Lấy được người vợ ngoan hiền, lấy được người chồng tốt bụng, vân vân. Hai vợ chồng mà chung sống với nhau, các người đọc trang báo trong tin có những đôi vợ chồng nó bị chết 90 mấy tuổi rồi vấn đề vẫn hàng tháng gặp nhau đi công viên để tiến hạnh phúc 90 mấy tuổi rồi hai vợ chồng vẫn đang tháng gặp nhau đi công viên mà bà cụ mới nói là từ khi cưới nhau cho đến bây giờ chồng chưa bao giờ xong tiến binh với tôi một câu cưới nhau từ năm 20 mấy tuổi mà cho đến 90 mấy tuổi thế ra thì biết là phải trên thế phải chúng ta chung sống với nhau chưa một lần thì ông chồng có những cái vật chưa một lần vợ nào thì mất lòng người chồng đấy gọi là cái duyên cái phúc báo người ta đã theo chồng với nhau nhiều lần nhiều nhất và đặc biệt là cái duyên người ta nhiều hơn cái lợi còn cái trường hợp này này thì chắc chắn là lợi nhiều hơn thế nợ nhiều hơn duyên cho nên bây giờ thì phải lo đến cái thứ nhất xét về bản chất thì nhân quả đạo nhân quả tức là đó là mình xem phúc đời trước chết trước mình tu nhân thiện nghĩa cũng có công thiện để làm người mới được gặp Phật pháp nhưng mà chưa được trọn vẹn cho nên tuy được làm người nhưng mà việc gặp ông chồng suốt ngày mình trẻ từ bà quê ra nó về lấy chủ nhật chỉ nó gặp thấy và biết cho như thế này đó là cái để cái phúc báo mình phải học ít được thân người phải học ít vậy muốn cho người đời này mình bớt khổ khổ do đâu mà ra khổ do trong tâm mình tự làm ra nếu mà mắng này mình không khởi cái tâm gì cái tâm thiện nào nếu nó chửi mình không khởi cái tâm sân hận mà mình nghĩ là mình luôn luôn nghĩ là tại là do mình chán phúc cái duyên của mình chính là cái nợ của mình quá nhiều cho nên nay mình mới làm vợ của anh ấy thì ta muốn trả hết nợ anh ấy trong cái này thì ta phải tu nhân thiện thật nhiều tích đức tích phúc thật nhiều và anh ấy mắng mình thì mình cũng cười mà anh ấy sai mình làm cái gì mình cũng làm cho nó cho mẹ đi có nghĩa là ta phát nguyện sẽ trả nợ anh ấy trong một kiếp này kiếp sau thứ nhất ta lên quay trời cao hơn sẽ được phúc này phúc báo thì nó là một tiên nữ nếu là thân nữ thì ta là một tiên nữ nếu là thân nam ta là một gì một tiên tử ít nhất là như thế tuổi thọ của ta đi ít nhất là 1000 tuổi 1000 năm 1000 năm tuổi mà chúng ta muốn sinh sống thì chết như là gì là tái sinh lại cõi trời đó nhiều lần nữa thì thứ nhất là mình tổng kinh địa tạng tổng kết một bộ kinh địa tạng là được tiếp thu người nào là đời mình 100 lần tái sinh ở cõi trời đó là nếu không tụng được kinh thì chỉ cần lên nam mô a di đà phật cầu xin trên cơ sở lại thế giới nếu mà đủ phúc báo được phát sinh về trên cơ sở lại thế giới lấy người phát sinh ra về với đó thì vĩnh viễn không còn bị khổ đau luân hồi ở thế gian này nữa và khổ đau hơn chúng ta dành cho chúng ta một con đường thoát khổ dành cho chúng ta một con đường gì cắt đứt ngoài duyên nợ ở thế gian để gieo trồng một cái phúc báo để phúc báo khói trời thậm chí là phúc báo khói để khói phật cho nên theo thực tập pháp là một việc khó chuyển hóa tâm thức mình để tu Phật pháp được lại là một việc khó nên chúng ta tu được á thì sau khi thả bỏ thân chúng ta được lấy để phát sinh về cái nước thực tại thế giới vĩnh viễn pháp ly sinh tử ngũ khổ vì trên đó không có những bước khổ sinh già bệnh chết cầu có tất cả những cái quán tham hồi và muốn cái tình khổ vân vân nhân đến vô đường không biết khổ như thế này thì đó biết khổ và không biết thấy vốn như là cho nên nếu mà muốn cầu cho pháp liên minh được vĩnh viễn của ông ấy chết thì nhất tâm tín nguyện và trì niệm đây được thực hành ra như này. Tin lời tín là có nghĩa tin cho nên thực hành thế giới. Tin như thế đó có thực hành như đạo giáo chủ của tây phương ngài đã từng niệm trải qua hơn ba hơn ba đại kiếp hơn năm đại kiếp để tu nhân hành của các bạn. Thành từ 48 đại nguyện 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 đều vì chúng sinh khắp trong người trên thế giới. Đặc biệt nguyện thứ 18 này nói là nếu sau khi con thành Phật có một chúng sinh nào khắp trong người trên thế giới nghe đến danh hiệu của con mà khởi cái lòng tin thì danh hiệu của con phát nguyện muốn tin về đến với con, sau khi người đó mất đi nếu con không hiện đến trước mắt người đó để tiếp bước thần thức của người đó về thế giới của con thề không thành chỉ gì khác. Cho nên các vị muốn phát được tin tưởng của vĩnh viễn thì hãy tin có cái sự thực tại thế giới, tin có đức Phật A Di Đà đạo chủ và thế tôn, tin là mình là người được Phật sẽ được phát tin về thầy tôn thực tại thế giới. Cho nên nhất tâm tin như vậy, giữ cái niềm tin đó cho đến hơi thở cuối cùng, cho dù khổ đau trong dù bệnh tật giống như bệnh tật ung thư đau đớn hay giống như thủy chương nước sẽ từng ngày từng ngày tìm mình giống như nhưng mà mình hoặc là cú nữ có thể cắn nghĩa hoặc là chẳng thái của những gì của mình nhưng mình đau thân thể đau đến các người ai cũng đau tôi cũng đau trong người đau nhưng đừng để cho đau ở trong mình đừng để phái cái tâm mình đau thân thể cái đó đấy là cái nghiệp chứ phải là có sinh thì có già có bệnh sẽ có gì có chết nhưng điều quan trọng thân đau thì tâm chúng ta vẫn gì vậy ai đi đạo Phật ai đi đạo Phật ai đi đạo Phật cho đến lúc cuối cùng thì A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mặt chúng ta, tiếp rước thần thức của chúng ta thẳng về đây tư tưởng đại thế giới. Về đó trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói về thần thức đó đã vào lên hoa sen ở trong tiểu phẩm liên hoa ở đây tư tưởng đại thế giới. Thế nên tư tưởng đại có thể có chín phẩm hoa sen, đó là phẩm hạ sinh hạ phẩm trung sinh hạ phẩm trung sinh, đó là ba phẩm bậc cao và ba phẩm bậc trung và trung phẩm hạ sinh trung phẩm trung sinh đó là ba phẩm bậc tu. Phần ba phẩm bậc lực chỉ cho những người tu gì tu hành nhiên mật công đức lớn tín tâm niệm sâu niệm phật nhiều làm công đức nhiều với vân vân. Những cái trường hợp đó thì cái người ba phẩm bậc được đó là trường phẩm hạ sinh trường phẩm trung sinh và trường phẩm thượng sinh. Như vậy là gọi là tín phẩm ba sen làm cha mẹ. Chúng ta tin về đó thần thức gá vào hai sen tức là gá vào sen đó và khi hoa nở một vị Bồ Tát từ trong hoa sen ngồi đây và ngay lập tức nói được ngay lập tức nghe được. Chúng ta bây giờ ở thế giới này chúng ta nói được chúng ta nghe chưa, nghe thì nghe được rồi nhưng mà hiểu được chưa, chưa hiểu được, nghe được thì chưa hiểu được và chưa thể nói được. Nhưng một vị thượng thiện nhân sinh ra trên thế giới cực lạc thế giới hoa vừa nở mắt thấy Phật tai nghe pháp tâm liền hiểu hoan hỉ và ngay lập tức chứng được vị bên hàng thất vị Bồ Tát. Ở trong kinh Phật gọi là chứng được cái quả gì a di đà trí hay còn gọi là a di đà trí. Tiếng Việt chúng ta thì là gì, bất thái nguyện Bồ Tát, tức là cái tâm tu đạo cho đến ngày thì Phật không bao giờ bị phải không bao giờ bị chuyển nữa. Thế còn chúng ta thì có chuyển không? Chuyển người Phật gia như chúng tôi vẫn có rất nhiều người phải chuyển chứ không như là Phật tử chúng ta. Phải chuyển đối Phật tử chúng ta là thế nào? Có thể là năm ngoái vài năm trước nghe Phật tử ở Bình Định Tam Bảo là cứ đi đi khi Nguyên Tam Bảo là chúng ta đề thế nào nhỉ? Đệ tử con tên là Nguyễn Thị A Trần Văn Lê này là quy Phật rồi nguyện trọn đời không quy y tà ma ngoại đạo, không quy hung thần quỷ vật, quy Phật rồi không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là Nguyễn Đức Chấm, quy pháp rồi nguyện trọn đời không quy y tà ma ngoại đạo. Đệ tử con tên là Nguyễn Đức Chấm, quy y tăng rồi nguyện trọn đời không quy tổn thiếu tà đảng. Nhân trong gia đình chúng ta hôm nay có cái sự kiện nào đó hoặc là có người ốm đau bệnh tật hoặc là làm ăn gì nó gặp cô luôn luôn tiền biết thế thì xem tổng bóng hoặc đi theo các vị các tôn giáo khác, các tôn giáo khác họ bảo rằng phải làm như thế như thế phải quy y theo gì một chiếc áo áo phục là mặc áo cà sa tối mặt đất và đầu toàn áo phục. Tâm hành dị tục, hành gì dị tục nhưng mà tâm thế thì chưa. Cho nên á, các vị đó cũng khi nhảy đồng như những bà đồng bà tốt khác, khi nhảy đồng á, tâm giới và tâm tập thì có cái gì cấm phòng giới. Nhưng mà khi nhảy đồng thì các vị biết đâu 36 giá, tức là vị phải nói tỉnh nói dối đến 36 gì sáu lần, đúng không? Thế thì ví dụ tôi là người nhảy đồng, ngày xưa tôi hay người ta người nhảy đồng thì ví dụ căn cô chín bên này nè thì mặc quần áo đóng giả là cô chín mà nhảy những cái bài có bài hát về để cô chín được phân chẳng hạn. Và thì như có những lời phán như vậy chẳng hạn, mà một vị sư phải cấm mọi thứ mà Phật tử chúng ta nhắm lại giữ năm giới thì quy ta tạo thì là chưa cấm, nhưng phán tử giữ năm giới các sư không chủ các ông tàn đâu cũng bỏ ngữ và không có việc năm cái đó đồng nghĩa là chúng ta có thể nếu mà quản lý trẻ đồng cũng là nhảy vào lớn. Nếu mà là ngoài đời thì theo cái tín ngưỡng thì dân gian nó cái nhảy đồng đấy là việc họ họ không phải được thực sản xuất, họ đã phát nguyện giữa năm giới đâu, phát nguyện từ 250 đến chúng tôi đâu, lại cho nên người thế gian họ chưa phát nguyện giữa giới của bản thân họ có thể làm ra việc của tín ngưỡng của họ rồi. Nhưng chúng ta phát nguyện thì đảm bảo phát nguyện xuất ra là đệ tử mà rồi thì không thể làm việc đó. Nhưng thế giới này nhiều sự cám dỗ mê hoặc của thế giới này nó lôi cuốn chúng ta. Các vị biết không, bình thường này đó chúng ta các quý vị cứ đi theo bên đồng bằng đi theo bên họ, các vị ngồi lễ cho họ vài lần thôi chúng ta niệm nhé, niệm cái gì các vị biết không? Cái tiếng nhạc, cái tiếng nhạc, cái tiếng đàn, cái tiếng đàn, cái tiếng gì đó, cái tiếng đàn, cái tiếng nhạc của cái gì bên kia hát nhảy đầu hát đầu bát đó, nó cuốn hút lòng người đó, nó làm cho con người đó lâm giống như người tôi chưa hút thuốc bao giờ, nhưng mà có thể nói nó còn nông nghiệp và nó giống kiểu như thuốc viện. Đến khi đó thuốc viện nó đang một cái dạng được hút ở bên ngoài qua cái đường hút hoặc đường hít đường máu hoặc đường hút thì nó kích thích phấn chấn cái tinh thần chúng ta. Nhưng mà kia là dùng thanh nhạc, dùng âm nhạc để kích thích cái gì cái thần kinh tinh thần chúng ta lên. Cho nên đó, nghe khoảng một thời gian là tự nhiên là nghiện. Chúng ta biết được nhiều những bạn đồng chúng tôi đã tiếp xúc nhiều rồi vì mấy năm nay kinh tế rất khó khăn, các bạn đồng rất nhiều bạn đồng không còn một tiền để đi đến nhiều nữa, cho nên là phải đi đến đi lấy tạ thể xin là giải cố. Ngày xưa thì tình đồng bảo cố mỗi tháng là tình đồng bảo cố ít nhất một năm là được 2 tấn, mỗi tấn nhàn nhất bây giờ cũng phải 3-4 triệu tiêu xin làm nông thôn. Nông thôn thân thiện nhất lấy tiền đâu ra 3-4 triệu để đi nhảy đồng. Ngày xưa kiếm tiền là đấy, từ năm 2010-11 tới đây kinh tế thế giới cũng như Việt Nam chúng ta nó có phần gì nó đi về đúng cái bản chất của nó. Cho nên ngày xưa chúng ta biết là không có tiền đem cái sổ đỏ ra để ngân hàng một cái giá trị đất của chúng ta có thể chỉ được 500 triệu thôi, nhưng hai bên làm việc với ngân hàng có thể vi khống nó lên để giá trị thành 3-4 tỷ, có thể vay đến vay 2-3 tỷ qua này và ăn tiêu trả lại. Mà kiếm tiền nó dễ nhưng bây giờ thì không có cái chuyện đấy. Bây giờ ra ngân hàng đất của anh thì đáng giá 1 tỷ, nó chỉ tìm giá cho anh khoảng 5-600 thì cho anh 2-1-200 thôi, nhưng mà anh phải làm cái tiền vật thì ngân hàng mới cho. Kể cả ngày xưa không như thế thì chúng ta đi vay thì vay nòng hàng xóm thôi, vay lãi ngày đấy có thể rất là dễ, nhưng bây giờ không có cái chuyện như thế nữa, họ đều nhìn mặt đặt tên gì mới để đi lên cho anh, cho nên kiếm tiền bây giờ khó. Ngày xưa kiếm tiền chưa khó, nghe người ta gọi thì đầu năm đi nhảy vay 40-50 triệu để đi chơi, bây giờ hay để vay 5 triệu khi xưa các vị người ta còn chăng chăng không có để trả, có đi có khả năng để trả 5 triệu thôi không. Ngày xưa cho nên bây giờ rất nhiều những là đồng trẻ như có già có người thì hơn 30 năm cái đồng đó rồi, bây giờ có đến thì xin chúng tôi làm thế để lại thì không sao được đâu. Mà trong sân đó mỗi một năm mà không được 2 tấn đó trở lên đó thì anh ấy cho nên thôi thì bây giờ không có cái gì cả, chúng tôi kinh nghiệm là thầy giải thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho họ giải cũng khá nhiều. điều lý do quan trọng nhất đó là còn người chúng tôi không được các thứ cái gì này. Không biết thế nào các bạn đi hẹn đồng hồ này và xưng là thánh là phật nhiều lắm nghe nó cảm thấy bình thường cái leo người rồi chứ chứ đây là chuyện gì vậy các vị biết là có một phật tử đấy tăng trưởng ngoài cả phật tử như là cái xe đồng bóng chi đồng bóng trước đây đi hẹn đồng trước bây giờ không có tiền hẹn đồng nữa nhưng mà không hẹn đồng thì thờ ơ của ta lên đấy ở trong đó cái chuyện của bình thường là không có gì mình ngoài công an là công binh mình là một điều mà có quân lính cái quân lính quân lính cái việc đó cho nên tâm linh kia đó của bây giờ không cho ăn nữa nói cũng không cho ăn được thì nói gì mà má thì giống như trước đây chúng ta để là đại ca cho nên lên đây cái tuổi đời ta đau rồi đó một đại ca trước đây thì nó có tiền cho nên nhiều cái việc nhiều những trường hợp là đầu đen tóc đầu đỏ rồi da màu đen da màu đỏ vân vân nó tôn lên là đại ca thậm chí người đó không phải có nhưng mà rất trưởng nhất thì sao có nhiều tiền mấy thằng người em nó đến một cái là đại ca hôm nay thì em đi cô ấy có tiền đổi xăng mong chúng ta đưa ra tập tiền ngay thế là đấy nó tôn lên là đấy đại ca này thì đâu nhiều lần như thế nhiều người như thế thì từ những ngày một đại ca lớn một tiếng nhưng mà khi hết tiền rồi nó đến nó xin đại ca em hôm mai em đi chỗ này chỗ nọ để bảo sao hết tiền nhiều lần như thế nó có tôn xưng mình là đại ca hay không thế giới ta một em bên ngoài cũng có cái chuyện này cái gì diễn biến đâu thì không sao gì cho nên thờ như thế ngày xưa chúng ta thì tiền to cổ lớn thì hát hò trình đồng mở cổ để xem coi xem quán đúng quá đồng quá nhiều bây giờ thu gom họ về thì là có tính của mình thì mình mới đi đẹp cái cúng được những cái ma khó khăn nhất bắt ma thì quỷ thì phải có quân lính những cái bắt ma thì quỷ chứ một mình thì đến bắt ma sao được các cái này đúng không thế cái người mà không thể cúng giỏi càng giỏi bao nhiêu á thì âm binh nhỉ cái lực lượng của bạn âm binh chính là những gì những người lính ở trên quái âm nó hỗ trợ phù trợ cho các thầy đó các vị thầy đó là gì rất nhiều thì người ta mới làm được những cái việc để cúng bái như làm những việc bắt mai từ quỷ từ tà lớn hiện nay không còn để cho họ ăn uống nữa tất nhiên họ phải quay lại họ phá thôi xây gia đình thế và đồng đó là một cuộc mấy năm nay hai ba năm nay không bị đồng đội không biết không biết nhảy ở đâu nữa thế là vô cùng thế nên người ta nói là nên một cái nên để sinh đạt nhiều người đạt được và cũng nên bảo cả tôi và tin nâng ngóc ra thì tôi bảo là vậy thì cũng phải về công ty hiện tại 100 ngày hơn 3 tháng trôi qua cố lên cũng bảo tôi cũng bảo hồ và phấn khởi của bảo bạch này con đã được nhà làm hai người này đã chỉ hơn 100 ngày rồi tính đến nay là 100 nhưng phải chỉ làm ngày rồi tức là dư ra cả mấy ngày rồi các bạn về có tục không nó khó có tục thế chứ về các thứ không về lại cho con nữa thế là tôi cho sư Vân với lại hai cái cô đã về lại cho thế nhà tại sao một cái Vân về không nói được này ốm nằm đẹp mấy ngày tức là phá nhà của mình của quỷ thần phá nhà quỷ thần tôi đến phá nhà quỷ thần vì sao như thế thì chưa tụng kinh thế hóa ra khi làm lễ đến nơi một cái thì hỏi rằng các cụ đã tụng kinh chưa thế cụ bảo ôi giời ơi con bận lắm con thì không tụng được con mở lại một cái tụng nữa một trăm ngày nếu phải là như thế thì tôi bảo là xin lỗi cụ nhé tôi bảo cụ thế thì mà cũng không tụng đấy thôi cụ tụng như hôm nay thì tôi đi về phải thôi thì tôi như thế nhưng mà các sư ông các sư cô thì chưa xử lý được cái đó cho nên đến rồi đấy người ta sắm lễ rồi người ta sắm lễ có thì nó bài chuyện rồi nhà người ta hoàn cảnh bây giờ hoàn cảnh mà sắm lễ có về thế thì năm bảy triệu triệu là mấy mâm cơm rồi lễ hai đô khỏi lần lễ lên trên ba rồi để làm đại diện rồi thì thương cho nên thì thương hiểu như thế các cụ bảo thương cái thương thì thương phải có mấy thế giải được xong về một cái này vẫn mấy ngày còn không nói được ốm không nói được mấy cô qua thì buồn buồn chán chán mà vừa lúc thì ngồi vừa ao lúc thì ngồi vừa không cay rất thờ lắm người ta thì sao tâm linh thì cái tâm linh nó tôi đây tôi gọi là đâu phá nhà của thần khi người ta thì chưa được phép giống như ở ngoài xã hội chúng ta mà đảng nhà nước muốn mở cái con đường này cho ba trại chúng ta tất cả thì ngay từ làm việc lớn thì các chức lớn nhỏ cấp thành phố nhỏ lên cấp huyện, chúng ta ở vài chục năm vài trăm năm rồi các vị biết là tự nhiên mà huyện và thành phố có đến là chủ nhà chúng ta đi được không? Không các vị, có không? Mà phải có rất nhiều cuộc họp để sơ thảo sơ kết để đưa ra một cái vấn đề giải quyết cái vấn đề tái định cư cho người dân mất đất mất nhà kia đi đâu, phản nào cuộc sống cho những người dân kia ra sao sau khi chuyển nhà chuyển cửa đi nơi khác, mà hai bên đều phải không biết được thì mới lên được vấn đề ký kết hợp đồng và đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng sau đó mới tăng đủ mới đến mấy là thì phải đăng ký như thế. Các quý vị, họ thờ đủ cái điểm họ thờ bao nhiêu năm ở ở trong nhà rồi, bây giờ tự nhiên thì chưa đến thì làm lấy hợp đồng phá hủy bỏ đi trong khi đó chưa được gì, chưa được thương thuyết với nhau, có nghĩa là mình chế độ giải phóng mặt bằng đền bù giải phóng mặt bằng chưa được thỏa đáng. Nay chúng tôi phát thảo đã tổ chức 100 ngày lần ra để hồi hướng cho các vị âm binh binh lính mà đã đến đi theo để hộ khắc cái điện đó mấy chục năm trước đó để họ sớm để lương vào tập lực sớm được tiêu hóa cái cảnh giới an lành với trời với người hòa thuận với các phật. Nhân thế là tại sao nhân thế các vị thánh nhất thì đều cho hồi hướng cho một chút năng cảnh giới họ đang ở cái tiền nhỏ nhỏ nhà mình. Thì bây giờ họ được đến một cái nơi để thăng quan kiến thức và trên ngoài đời chúng ta để thăng quan kiến thức được để trông qua một cái gì cái đền chủ yếu to hơn, thế là việc giải tỏa đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng đấy hai bên đã làm việc nhau trước rồi. Nay sư đến làm cái lễ giải và cái hình rất dễ là cái giống như pháp luật mà giữa cán bộ ra các đồng nghiệp làm việc với nhân dân về cái vấn đề đền bù hết rồi thành phố về đưa tiền hai bên ký kết một cái đấy là sao xong hẹn đến ngày này tháo gỡ cho nên là làm thôi. Tôi nói như vậy các bạn thấy hiểu không? Nói chung quay mà không hiểu thì không biết là làm cái gì đấy. Cho nên với tôi thì nó đến mà không thấy chưa thấy tổng kinh một trăm ngày tôi về ngay và bảo các cụ chưa tụng phải tụng đi. Nhưng mà các sư ông đó thì cương người ta đâu cắm cái lên mất hết tiền rồi thanh thu một khoản lễ chân thắng rồi cứ thế là đèn ra là lễ lễ xong cái sư cũng bị mà chủ cũng bị mấy hôm sau và chủ ở đây nói rằng là phải thầy từ vô phải điện sau bên nhà sau có cái chuyến đi rồng rồng thì đêm có người có chuyến đi rồng rồng ở ngoài ấy, mà thậm chí có ngủ mà có người bảo bóc cổ con nữa. Thế tôi hỏi tại sao như thế thì nó có cái ai thật là phải thầy con ra cố thầy thầy bảo con về cũng chỉ 100 ngày nhưng mà con thì con nhiều việc và con người con có cùng tin con cứ mở cái tài của thầy lên trên bàn thờ mà con nghĩ đấy là cùng tin rồi con nghĩ là thầy cùng là tốt hơn con cùng đó đương nhiên con cùng tốt hơn bảo cùng nhưng mà con cùng con chỉ được cho con và cùng được cho bạn tôi đang cơm no bạn mà lo làm gì có thì tôi đang mà lo được tôi chỉ có mày có cái gì để mà làm cố để ăn thôi ăn cho bà phải ăn bà phải cho vào hiện tại là làm gì có chuyện mà tôi tụng vào bà lên mà được tôi hồi hướng bà cũng được một phần giống như tôi bách cho bà cái thằng ăn giống tôi bách cho bà được làm thức ăn ngon tôi cho bà vào việc để nấu nướng nhưng mà nấu xong rồi bà ăn là ngon cái bảo thế này cái con cứ tưởng là tụng kinh mở tài này này cái này cũng được tôi làm bà về tụng kinh cho các bạn cái tài tôi bảo mở tăng lại mở tụng kinh lên đó trợ duyên thôi chứ không phải là hoàn toàn. Thế các bạn bây giờ à bà là về về công việc không chỉ một năm thôi cũng phải là cũng ba năm mà nó bị tăng lỗ nhưng mà chỉ khoảng độ trăm ngày thì là cái nhân dần nhưng mà phải ba năm mà nó bị tăng lỗ rồi lừa tư cái phá nhà đi phá nhà thánh phá nhà thì thần nữa từ cái mua trăm ngày trở thành ba năm nhưng mà ổn được đấy là ổn rồi thế giờ các bạn sau một trăm ngày ổn được thì ra thì ổn rồi không nghe bố cao không nghe nghe cái tiếng cầm lật không nghe đấy thì thôi không ngủ đêm không đi khó khổ nữa sau về bây giờ thì khó tụi mình bây giờ sao được rồi đấy cho nên cái trường hợp mà chúng tôi mở rộng ra như vậy để nói cho các quý vị rằng là cái phúc báo của mỗi người chúng ta đều phải gieo trồng. Trường hợp Phật tử này hỏi là vì sao trồng con như thế thì tôi trả lời cho phúc mình kém cho nên nay có phúc mình thì hãy nhớ một nhà một giờ thôi ông gì tôi lấy được sức khỏe thì lấy, nhưng mà ông nếu ông mà có cái điều kiện này ba ngày này là mua cho ông một rửa tiết kiệm cao lên cho mình cái này nè. Nếu ông mua nhau mình được cái gì thì chả được cái gì nữa đúng không? Mua điều thì mua điều thì bảo ông này lấy một rửa tiết kiệm ông này mua để ba ngày nhá, mua để ba tôi mua thì được chén nữa nhá, một chén thì tôi thay đúng không? Nếu không mua cho nó thì nói ra ngoài đây bài toán là cắm cả chai cả lít rượu bên đây uống tặng cái nó thay về nó lại thì bác nào nó đổi cho khổ hơn, cho nên đấy cả ba với ông ấy thì là phải biết cả ba với ông ấy nhẹ nhàng vào tình cảm vào và không có muốn uống rượu, muốn rượu cho nó mà nhiều quá đâu đó. Nhưng mà này mỗi ngày anh chỉ được uống rượu mà khi không gọi ông ấy như nay thì gọi ông anh đi cho hết sức đấy, thấy không? Tu ra là gì? Thế thì tâm lý, đi vào tâm lý. Trước đây thì ông ấy gọi mày là con này con nọ, mình cũng gọi mình là ông gọi thằng này thằng nọ. Thế nay ông ấy gọi mình con này con nọ thì bảo anh ấy đang chửi mình nói thế. Ba mươi năm trước anh mới chửi nhau thế đâu, đúng không? Ba mươi năm trước anh mới chửi em là mình ngọt ngào đấy mà. Rồi cứ nhẹ nhàng dần dần chúng ta thì ở trong kinh Phật đó chúng ta thấy cái pháp cú đức Phật nói là gì, lấy thân diệt thân khổ, đời này không có được không thân diệt thân khổ là định Phật ngàn thu. Nhưng mà lấy thân mà diệt mong muốn diệt thân đời này không có được có hạnh phúc đâu các quý vị. Nhưng Phật này nếu mà lấy thì không thân, tức là lấy lòng từ bi, lấy trí tuệ, lấy người trí tuệ học Phật của chúng ta đó để đối xử với ông chồng hay từ cái bạn hay từ trẻ đó, tức là lấy lòng từ bi để trí tuệ đối xử với ông ấy. Ông nói với mình con này con nọ con kia, ta đối xử đâu cái gì? Anh, à, cái anh, một câu anh, hay một câu gì? Chồng, thử quá vài ngày sau thì, tức ông chửi mình, còn con này con nọ của mình đối xử đâu vậy? Là anh là chồng. Con người này trong sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người này nó đều có một cái, có một chút cái ánh sáng của mình, của bản tính các quý vị. Cho nên chúng ta lấy gì, tức là mình nói lấy gì, lấy không là để đối chọi để diệt cái để làm chủ kia là cái định luật đem đến sự an vui cũng nhiên đến lâu dài ngàn thu ngàn ngàn đức Phật ta đời đều nói những lời đó. Cho nên nay chúng ta lại từ Phật nói lại rồi, và từ này là các Phật tử chúng ta đi những lần như thế về đức tin tới trở đi một tháng sau báo cáo lại rằng tháng bảy tới thì cũng là cái tháng tám hai tháng sau và từ này đưa lại câu hỏi xem mình đối xử với ông chồng về đó có còn gì còn bác sao nó con chỉ có gì này mình suốt hơn chắc là sẽ giảm được 50% gì nó không nhiều rất đầu mua cho nó nhưng mà với điều kiện anh cũng vừa không phải nhẹ nhàng anh cũng vừa không phải nó muốn ngồi nhắm nó thì để làm gì để bình thường trước đây nó chỉ uống nhiều không có gì ngay chúng ta thì nó kinh tế không có nhiều thì mua về đâu thì sau đó thật sự nó nhắm ra cái lạc thân lạc có mấy gì nó có mấy gì nó làm ngoài cái lạc thời gian thì cho anh nhắm anh trước đấy. Rồi chúng sinh trong các cái gì các kinh được tuyên nói này, chúng sinh trong món ăn thì cho ăn ngon làm cái gì được tuyên tháo cho nghe. Nay ông đồ ông chồng tương đối như vậy nó không có nhiều cho nó uống nhiều nhưng cứ đừng chê quá, đừng đa quá, cố đá là nó được thay nó kiềm chế được mình đó là khác trong người mình thì chỉ chết. Thà ra ta nên uống nhưng mà gì nhẹ nhàng mãi chỉ uống một hai ba cái nước một ngày thôi. À, thế là đây nha trường hợp này vừa trả lời câu hỏi bày cho cách nhưng mà như vợ hơn như ra cũng được phải cách vui cứ xử lý vào trong giảm vào 2 tháng sau giảm 50% nếu không giảm nó có đi đầu xuống đất chú quan tùng trợ niệm phần thất chú quan tùng trên địa tạng con đệ rất an lạc. Nhưng gần đây có một vài ý kiến tuần cuối của bảy tuần phải tụng kinh A Di Đà mới được thắng sinh nhà. Vậy con xin thầy chỉ bảo cho chú quan biết đây ạ. Không quan trọng đâu, chúng ta quan tùng trên địa tạng thì cứ thế mà tụng trên địa tạng cho nên hết cả ngày cả bảy tuần đất, nhưng mà tụng trên địa tạng thì sau đó chúng ta phải niệm Phật. Cái niệm Phật đó là cái chốt của đây của cái, và cái khác biệt lắm cái tên tôi được là cái chốt của tụng trên địa tạng của chúng ta. Vì làm này chúng ta khác biệt tụng trên địa tạng khá lắm mà, thì cứ kinh địa tạng chúng ta tụng, không cần phải tụng cái bộ của cái nào khác, Pháp Hoa A Di Đà Ô Đủ Thọ vân vân cũng tạm khác lại. Cứ kinh địa tạng là không đạo tràng chúng ta phát biệt địa tạng ba năm, có nghĩa là cứ kinh địa tạng. Nhưng chốt là khi mà bát nhã xong đệ tử lắng nghe chúng ta vào niệm Phật, niệm Phật xong thì chúng ta ngồi chúng ta phát biệt thần kinh đã bao trọn tất cả các bộ kinh của Phật trong đấy rồi, thì không cứ là phải hết phải tuần tuần cuối cùng trong kinh A Di Đà mới được thắng không có chuyện đó. Tôi không dạy cho quý vị như thế, cái gì thầy không dạy thì mình không nhận ra, còn muốn nghe người khác dạy thì đi theo đạo tràng khác ở đâu, còn theo đạo tràng của thầy thì tin thầy thì phải làm cho thầy. Phúc thì chúng ta lớn còn thầy thì cho không phải lo cái gì cả. Một tập truyền nó hỏi hỏi là như là tập trung thầy cảm ơn thầy chứ lắm Phật xin cung kính bạch thầy A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ giúp con gia đình con có chị dâu họ mất, chị dâu họ mất qua 50 ngày rồi mà có một tối con ngủ con nghe đúng xong chị mất về gọi tên chồng con làm con hoảng sợ tim con đập thình thịch làm con hoảng sợ quá làm chồng phản sợ quá làm chồng con tập lấy lên không ngủ được, có nghĩa nói các chồng cầm nhiệt cũng sợ không ngủ luôn. Con rất sợ vì chồng con năm nay chồng con sao phải bệnh thế đó nên vợ chồng con cũng sợ. Con cùng kinh gì con xin thầy giúp cho con. A Di Đà Phật, thầy giúp cho con gia đình con đi xem ở đâu cũng bảo vợ chồng con làm ăn tán của cả nuôi con vất vả, con xin thầy giúp cho con phải làm như thế nào. A Di Đà Phật, gia đình con có con trai đi viện hai lần mà không khỏi, lần thứ ba có bá bảo chùa có bá đi chùa bá mấy thì chắc chắn là nhiều lần bá mấy chắc là nhiều lần có bá đi chùa bá mấy con cùng đi địa tạng con cũng làm theo mà lần thứ ba cháu mới khỏi bệnh có một gì đó và con thấy cảm giác nhiệt màu quá vì cháu mổ hai bệnh mà không phải cần thuốc giảm đau mà cô y tá cũng phải cười con thấy con nhà con lạ lùng quá. A Di Đà Phật, này có cũng chẳng đâu thôi cứ đi cái nào mà tôi quên nữa bệnh hai lần đi tiêm ba lần đi tiêm không khỏi mà lần này tôi có bám hết tôi đi nhận này có được năm con đi nhận tiền cho thầy mổ không cần phải có gây mê y tá phải làm được mà mổ các bên được khỏi rồi đi nhiều thế còn gì nữa này tất cả làm ăn rồi cái chuyện mê man nằm ngủ bên đấy thì thấy bác họ bất kia gọi trên đồng ở Thái Lan là đi xem đồng bóng á cái đấy ít nhất là 20 triệu đấy các quý vị 20 triệu nhưng mà khỏi không chưa cho các khỏi nhưng tụng đi địa tạng hồi lớn đi nhất tâm hồi lớn cho bác họ đấy là sớm được cái bác cảnh thế này cầu nguyện bồ tát hiện tại nếu thì bác con mà không may còn ở trong thì trong phải âm ở trường hợp này mà còn gọi tên còn lấy được thì có những trường hợp là đó thì cần bắt cái rồi mà nó bắt đi thì còn là trùng tăng ở thế gian chứ không phải là trùng tăng. điều kiện ba năm cân, không có điều kiện mùa hơn, không có điều kiện thì cả năm nào cũng được. Thế là khi em có không đủ 700.000 là một năm thì các nhà có khoản gì đó thì chúng ta mình nhắc xuống. Kể cả hồ xe thì cũng ăn cũng được không ra, quả nhắn cho chính thường ăn đấy cũng được không ra, cái tâm của chúng ta. Mà trong nhà cả không có khoản gì á, mà chả có liên quan đến nữa mới xuống được. Thế nên nói với tôi bài này là tôi không có tiền mua của anh đi nữa. Thế nên tôi để tôi lấy cái thắng ra bảo trường hợp này phải tổ nhà người ta không có tiền mua anh đi. Ngày mang nghỉ một tháng mang nghỉ sao? Người ta mang lên cũng kinh nghiệm với rồi. Phật tiền Phật cũng đặt đầu một cây là cũng được cái con này. Thế thì là không có cái đấy nhá. Còn có điều kiện đó là ổn chỉ theo kiện đó gì? Không phù hợp. Có điều kiện mà các vị ổn chỉ đó đi lấy tổ chiêu thì đi người không á. Đó là phải đặt cái tâm. Tâm ở đâu? Tâm phải hình dưỡng bên ngoài. Nó phải ở bên nhau các quý vị. Tiền thì có, trong túi có vẻ 1 triệu đồng mà thì không dám đổ ra ba quả đấy là cũng phải để tiêu đổ cho bao lắm. Thì tâm ở đâu? Đúng không? Để cái tiền đó là về chiều về đi đến đề là đi đến đề đó đấy. Xong rồi đâu các quý vị? Thì có. Thì là chúng ta nhìn quá chung biết thôi. Cho nên từ lần này đến khi người ta nghe ngày mai đi ngày mai chưa được đầu tiên. Bên trước thì phải đặt tiền vào đến người 1, 2, 3 cũng phải là nó một phong phong để lên chỗ 3 ngày để tiêu độ cho cái phong người bất phải ra đi để người ta bỏ. Thì gia đình viên không riêng gia đình thành viên cả đồng họ luôn, riêng cả những họ trên cái đội thành luôn, nếu có cái phần lượng cả lên các cả nước ngoài riêng thì cả chốt trường hợp này lên trước tổng kinh nghiệm rằng là nhất tâm để tổ đừng có đi ra quái nữa, người ta bán cho người ta phải không chịu mà phải còn gì lo của thân người ta. Và từ cái hỏi trước đây con rất thích sai chùa đọc kinh nhất là những ngày có lễ như con bị tập khớp đau chân, con không làm lễ được, con rất ngại có người nói con nếu không tìm được thì ở nhà đi ra chùa làm gì, vậy con xin lời khuyên của thầy có nên đi hay không? Nên đi, đừng có nghe mọi người nói. Mọi người cũng nghe nói như vậy, nghe thầy nói tốt hơn, từ lâu này nghe thầy nói chắc chắn tốt hơn. Nếu mà từ này ra chùa ai bắt đầu cũng ngay đấy, hay là ra chùa khác không biết ra chùa của tôi đấy thì gì trong mong đó, thì đến đây phật tử này các phật tử đã chưa ngồi dưới đất để thỉnh kinh, nhưng phật tử này tôi cho các ngồi trên ghế để thỉnh kinh, cứ lấy cái ghế ngồi đằng sau các phật tử ngồi trên ghế của kinh được, phật không mở một con cung cách gì khác thì nó từ đó chúng ta đi để cho lên ớt, mà tôi cũng không qua đây đến chuyện đây này luôn, phật tử này cũng khỏi với các ớt. Học cái lớp và đi học đi, tôi đảm bảo 3 tháng đến 6 tháng là khỏi được hơn. Mỗi một ngày bỏ ra khoảng 3 đến 4 giờ lễ Phật, mỗi một giờ các cụ lễ cho bà thì khoảng độ lúc đầu thì sau chân thì lễ cố gắng là 15 phút, dần dần lên thì 20 phút đến 30 phút. Khi mà các cụ lễ khoảng 1 tiếng lễ Phật đi học thì đi đảm bảo 1 đến 3 tháng khỏi tất cả các gì về thị trường hơn. Vì thế nào còn rất cơ thể của chúng ta khớp vào đầu gối, khớp vào các khớp xương, mà chân là đầu gối, ở mông, ở lưng, ở cổ, ở các chân, nói chung là những xương khớp. Do người ta vì các nơi đó giống như cái đi của xe đạp, của xe máy là đi của điện của ông chân mà nó bị lâu ngày nó khô đầu, khô đầu thì nó sẽ bị quạt kẹt, đầu tiên là quạt kẹt, nếu nó nghe tiếng quạt kẹt rồi ấy, đi xe đạp rồi nghe tiếng thì nó quạt kẹt có nghĩa là khô đi. Khô liền, khô mỡ. Đạp cái thích mà nghe cái tạc, có nghĩa là nói đi. Khô mỡ, khô đầu. Chúng ta đem khôi mỡ, khô đầu vào thì nói chơi mà đạp nó đến nhẹ đi. Nhẹ hơn, mà đến thì nghe nó về hơn. Mà không có cố đạp, mà còn liền có thể thì lướt tích có thể là mỡ đi, có thể là hỏng xe. Nay thường ăn với tập đi học, thường thường như vậy. Cái khớp của chúng ta nó bị lâu ngày nó khô quá, nó không sinh sản sinh ra được cái chất nhờn, cái chất mỡ, cái chất nhờn để bôi cái gì, bôi cho cái khớp đó,
Thank you.
thông tin có nghĩa là từ lần này sau khi thế cho thành người phần trăm phần trăm sẽ có ở tử tử tin không được không rồi sẽ tăng câu xa nghe qua nhiều người cũng biết là kinh nhà Phật có hiệu nghiệp nhưng cũng có nhiều người cũng không tin họ nói là cầu cũng thế mà chẳng cầu cũng thế hàng xóm nhà con có một cụ 90 tuổi các con đi xem bói và mở sách thầy bói thì bảo là đến ngày 20, 30 tháng 6 này là đi con tinh tế con bảo gia đình mua hoa quả để nếm sang con cùng xin tháng mới liền ba tối sau đến nay cũng vẫn khỏe đi xa vẫn khỏe à vẫn cũng vẫn khỏe đi ra vào ăn uống tốt trước thì cụ thấy đau không ngồi được con làm thế đúng hay sai quá đúng quá đúng nhưng mà có cái mình mới hiện bây giờ mình muốn để muốn tôi ra để xét muốn tôi các bạn tử đến cùng kinh cho đó tôi thì không thấy được cho các sư vậy các bạn tử đến cùng tôi thì chứng minh thôi không được mặt tử được quá nhiều cho nên tôi không thấy được những các sư và phật tử trong đặc trạng đến cùng kinh nghiệm và tử đến cho thì bây giờ tôi chứng minh vậy thì các sư lại chùa khai lên được chùa văn lai chùa trảng yên thì đi cùng kinh đi và cho người ta cũng đi cũng miễn phí mà có nghĩa là không cần lấy tiền mà thì mình không nói là đi cùng kinh đi chờ miễn phí làm việc phúc phước người ta mà lấy tiền tức là gì các gì cái vấn đề mua bán trao đổi thẳng thẳng với nhau chúng ta không còn phúc nữa cho nên là từ này á bây giờ nếu trước đây á nếu họ không biết có lấy tiền thì bây giờ lấy hết à họ thì đi không tin họ nếu có tâm thì mang cái chùa làm để à đấy cái chương trình mới triển khai thì như thế sau này cái chương trình đó mình lúc đó mình ngồi vấn đề lại để cầu nguyện là của các anh chị cho sau khi con nhắm mắt như đây cũng để con cái học hành được bao nhiêu sẽ khởi được kính tâm và mời đến chùa các anh mời để tìm cho các sư các thầy trong đạo tràng những trợ niệm cho con được để đến con đường này thế mới gì để thành thị trường thì lần này là tốt rồi đấy nhưng mà thì năm như là tốt hơn về cái sân khói cao hơn phẩm cao hơn một phật tử hỏi nếu con muốn xuất gia đem chuyên môn đi học đã được học phục vụ phật tử chúng sinh thì con phải gặp ai để xuất gia cao thưa thầy gặp ai các vui theo tất cả chúng ta đây là Thank you. ta nói rằng chàng là các đạo Phật không? Một tên các con nói như thế thì thế là không hiểu thôi. Đạo chàng với đạo Phật vốn là một, đạo chàng là một nhóm Phật tử cùng một chí hướng, cùng toàn bộ phương pháp tu. Ví dụ như chúng ta tu trình độ, những người chưa tu trình độ thì cùng một cái chúng ta lập ra một cái đạo chàng, và đạo chàng trình độ và đạo chàng đi khổ môn. Những người tiếp tục đi khổ môn thì lập ra đạo chàng và làm khổ môn. Những người tiếp tục đi thiền sư thì và làm một cái đạo chàng đi thiền sư của cái chùa đấy. Thế như là họ không hiểu cái trò hiểu cái đạo Phật là đạo chàng ấy, không phải là ai, nó là một cái cách đi. Một vài ý kiến yêu cầu là đến chùa cũng kinh nghiệm Phật phải có giấy của hội Phật giáo huyện thì mới đúng, không cần. Chùa nào mà đã được chính quyền được giáo hội công nhận rồi thì chùa đó hoàn toàn có chủ quyền để các Phật tử chúng ta nhóm họ tụng kinh. Nhân tụng kinh thì trong chùa của chúng ta thường có ban hộ tự, có lãnh đạo địa phương. Nếu mà chùa di tích thì cấp xã quản lý thì chúng ta phải lên phải xin ý kiến của ban quản lý di tích của công tác là chúng tôi cho đạo tràng muốn tụng kinh vào ngày đó thì đó, ngày nào cũng tụng kinh vào giờ đó giờ đó như thế. Và đặc biệt đây là việc ban hộ tự để chúng ta đi tập trạng chúng ta tụng kinh chứ không cần phải có giấy giới thiệu hay là giấy chứng nhận của ban trị sự và giáo hội mới đi mới đồng ý mới được tụng. Tôi là trưởng ban trị sự và giáo hội chứ đấy, thì tôi bảo là không cần đến đó, các cụ các Phật tử về cái hệ với thì cái ban hộ tự cái ban lãnh đạo thôn ban lãnh đạo xã chẳng hạn. Nếu chùa không có vị trí thích nhất thì thường là do ban về ban hộ tự ban lãnh đạo thôn quản lý, do các nhà bãi trong chùa phân ra cái ban của ban hộ tự đó quản lý thì mình tự nhiên cho họ bố tụng vào tháng mấy ngày hoặc một tuần mấy ngày hoặc tụng cả tháng. Thì làm cái đó thì được trường hợp xuất phát là bây giờ rất là sao phải ảnh hưởng đến công việc của gia đình, và đặc biệt là nếu mà chùa gần nhà dân á thì lấy khó tụng kinh niệm Phật từ bác bao bao họ không ăn không ngủ được họ về đi ý kiến trên tháng cho công việc không tốt để cái gì cũng xấu đó. Phật tử này thì hỏi như thế thì bây giờ là như vậy. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy, nhà con có ban thờ Phật hàng ngày, con có ăn muối và tụng kinh, con sợ khi con vãng sinh con cái chưa có người tu theo, khi ấy có cách gì hay phương pháp nào giải quyết được? Yên tâm đi, Phật tử mà có ăn thờ Phật này vãng sinh tu cho tốt, vãng sinh tự do tự tại, biết cái ngày giờ ra đi, ra đi sau một hơi hương 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 ngào ngạt quả khắp nhà của mình á, rồi á điều kiến cho nó xem một tí nữa, thân thể chúng ta đi mất khoảng độ tiền 5-7 năm nữa một tiếng đồng hồ rồi vẫn mềm mại vẫn tươi cười vẫn thường cuộc sống này. Thế không có tin thì đừng nói là con mình không tin nữa đâu nhỉ, không thật sự không có tin. Các người biết rồi chùa của chúng ta đọc được rất nhiều thế này, những kẻ đầu bò đầu nhiều bò đầu nhiều khủng khiếp mà tạm tràng của chùa chúng ta mới đọc được. Có những cái tràng nó mới mình nghe nó về một ngày nó cần đi bác ra đi cái buổi thầy cô giáo ở trường và thầy biết thầy cô giáo ở trường rồi nó lên từ tâm lý nhà lớn ở ngoài xã hội lập về lập thái và sau nhé như lên từ khóa tu ngoài rồi khách lên 2-3 năm nay các thầy biết giờ nào không man man gì man như một người chưa từng bao giờ thì chưa từng bao giờ bước qua cái xã hội đen tối ở trong một cái lớp đen tối như thế. Lớp người đen tối tốt nhà mới bảo lớp người đó cùng bỏ tôi nó đi vào những cái gì đó phát thanh mang hai cái gì để thẳng lời cái nhất của thân này kia và gọi cả cái 14-15 tuổi đó thì mày có trả tiền không? Không trả tiền thì bố đi bố cho cả căn căn cốt về nhà mày nhé. Thế mới vào lớp 10-11 tuổi rồi ngoài có 4-50 tuổi là mày sao mày không trả thì cho cả nhà mày thì một người nữa hơn một cái quẹt hơn là sao nguyên thế. Nhưng mà nó đến chùa đóng kè các người bị nặng nhất một đứa trẻ một cái chỗ ở tay quay lại nó bay lên lớp 12 nữa làm quê dùng thôi trên người của nó không sổ về mình cơ thể của nó cứ nặng không thì như thế cho nên tôi nói là đầu bò đầu lúa nó cảm hóa được một cái con của mình các nhân viên phải tu được ra điều hồi hướng để điều khiến cho con mình thấy là mình thật sự phát sinh chứ còn chết thì nó nằm co nằm khóc lắm lên cửa cười ra thì nó đi thôi nó bảo bà không tin cả đời cuối cùng chết thì có hơn gì hơn ai đâu mẹ không tin cả đời mà chết thì vẫn nằm co nằm khóc như thế lên cửa cười như vậy thì làm sao mà đội nó được cho nên đó, có đau người ta để cái tâm thái thì thân thể cho dù người cũng rất nên bệnh bất cứ một cái bệnh khác gì đó chúng ta nhất tâm niệm phải thân nó đau tâm chúng ta không đau lên nó có đau thì cứ tưởng lên hay là nó đau thì cũng không bình thường cũng đau thì mình chỉ tâm thì ai đã phải tin vào cái gì nếu mấy đứa con còn thì người sẽ con sự khỏe mạnh thì lại mấy đứa con không còn nữa thì tin vào đứa con đi sớm về cảnh thế của ngài con đỡ khổ chứ đừng có nghe như sau mà ôi
Thank you. chúng ta ngồi với nhau, 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 chúng ta ngồi với nhau,
nhiều cái tình cảm nó ra cái gì để nó khóc đấy là khác thế này là khác nên chúng ta phải đạo tốt thế này đi ngược lại cái vòng xoay cái tinh thần nó rồi thế này để tiến tới một cái cảnh cảnh giới là giải thoát tình tình thì chúng ta phải không khóc mà hay là gọi là tình tình trong khi là bốn năm thì mới thông báo cho chính quyền thôn chính quyền xã rồi họ hàng có bị mất như thế như thế thông báo trước rồi họ về là người phá cho họ cũng không chuyển họ đến và là cho chúng con cái nhất tâm không chuyển họ đến đây về quê nhà lên tám họ tám năm cùng với nhân vật lên thì là tám năm anh người ta hoặc là một trăm người ta không có nghĩa là gì là chúng tôi sẽ để cáo thì họ cũng cho vào mà cứ để Thank you. đầy đủ để có quả tâm nữa và mới có thể thực hiện trong hai vấn đề về thân gia đình. Ngày xưa là gia đình là có người mất được con cháu phải là những người ngồi của chúng ta nào đây mà khóc, còn bây giờ ấy, nó không khóc được cái gì đó đâu đi từ từ đó nó thôi để cho được.
Một trăm ngày thì tất nhiên thôi, không bạn này lo lắng gì cả. Còn một số câu hỏi này đến tháng sau nữa thì cái đề cắt đi. Chúng ta hỏi tháng sau nữa thì ai mà có câu hỏi chưa trả lời thì tháng sau nữa thì để sẽ trả lời. Sang tháng nữa, thứ sau thứ bảy tới thì thế vô lan. Ở đây chùa Khánh Nguyên thì tổ chức thế vô lan ngày pháp hội vào ngày 11/2/3 thứ bảy âm lịch. Các phần tử ai đi cũng bố trí. Mà trước đó một tuần thì có cái lễ hội hoa hồng vào ngày thứ bảy chủ nhật, tức là ngày 5/6 âm lịch. Lễ hội hoa hồng chia cha mẹ dân hoa để cúng dạ cho cả tổ những tiêu dùng gia tiên, đặc biệt là để cho cha mẹ con bà chúng ta, để cha mẹ còn sống mong cho được trường thọ khỏe mạnh, an vui hạnh phúc. Các vị đến rừng lễ hoa hồng thì xuống một trong hai hôm đó. Thì xuống một hôm được thông báo cho con cháu trong mình cho nó đi được rất nhiều cảnh đẹp, cho nên quay phim chụp ảnh trẻ con đó, thanh niên đó, nó thích quay phim chụp ảnh thì rất nhiều cảnh đẹp cho nó đi, nó không chỉ chụp ảnh không đâu mà nó biết phải chụp những cái vật. Đây cũng là một cách để theo viên phật pháp cho các con các cháu. Còn ngày thứ bảy chủ nhật mà không đi hai ngày thì tí thôi, không đi ban ngày đi tối được. Nếu thế nào nó đang bận việc đi làm rồi mà xuống tối rồi thầy mở cửa đến 11 giờ đêm thì biết không? Hai ngày đó là ngày 5/6 và 7/7 và tổ chiêu thì vào ngày hôm trung tâm 1/2/3. Còn là chùa khai văn mai đây thì có làm ngày rằm 8/7, chùa Tản Viên thì vào 8/14, chùa Khai Nguyên thì 11/2/3, chùa Tản Viên vào 8/14, còn chùa văn mai là 8/15 thì xây được gần dân thì sáng ra lấy một tí xong rồi chúng ta về chiều làm lễ ban ở nhà là cũng được, làm lễ cơm cũng ra tiền ăn ở nhà được, đi đâu trên núi thì ta ơn chúng ta tổ chức thông báo cho các bạn chúng ta. Bây giờ thì giờ bắt điện vừa hết giờ, chúng ta cũng nên là câu hỏi trước.
Yeah.